hẹn yêu xưa nay.
Con biết chưa tình yêu chung thủy.
Ý
nhiệm màu
tôi cớ xin vơ.
Con xin vâng như mẹ dạy con, vâng lúc vui, vâng khi sang tới,
vâng lúc thương như vâng khi mừng, chọn cuộc đời theo đức Kitô. Huyền nhiệm thay,
huyền nhiệm thay, ôi huyền nhiệm thay,
con biết con hẹn yêu xưa nay,
con biết chưa tình yêu chung thủy.
Ý
nhiệm màu
tôi cớ xin vâng.
Từ những dòng đầu tiên, Thánh Kinh đã nhấn mạnh đến phẩm giá bình đẳng giữa người nam và người nữ. Sách Sáng Thế chương 1, câu 26-27 đã viết như sau. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh ta, và Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Ngài đã tạo dựng con người có nam, có nữ. Nam hay nữ, mỗi người đều được mời gọi thi hành sứ mạng cao cả, hãy trở nên hình ảnh của Thiên Chúa cho anh chị em xung quanh, trở thành hình ảnh của lòng trung tín, nhân từ và yêu thương dịu dàng của Thiên Chúa cho anh chị em. Thế nhưng, chúng ta không khỏi cảm thấy đau lòng khi thấy chính con người phản bội lại phẩm giá đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Thay vì nhìn thấy nơi nhau hình ảnh của Thiên Chúa và cùng nhau ca tụng Ngài, thì ngược lại, chúng ta chỉ nhìn về mình mà thôi, và làm lu mờ đi hình ảnh của Thiên Chúa trong chúng ta. Con người đã phản bội Thiên Chúa ngay từ đầu, nhưng Thiên Chúa vẫn trung thành với lời Ngài đã hứa. Ngài sẽ sai một Adam mới và một Eva mới. Sách Sáng Thế chương 3 câu 14 đến câu 15 viết tiếp như sau. Thiên Chúa phán cùng con rắn rằng, ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Dòng dõi người nữ sẽ đạp đầu mi, và mi sẽ cắn gót chân người đó. Đứng chiến thắng trên thần dữ đầy kiêu ngạo là Chúa Kitô, Adam mới. Và một người nữ được loan báo trước để chuẩn bị cho Chúa. Người nữ đó đứng lên như dấu chỉ chống lại thần dữ, chống lại tất cả những ai kiêu căng không tôn thờ Thiên Chúa, và do đó không đủ sức sống yêu thương anh chị em. Thiên Chúa đã hứa với người nữ rằng, dòng dõi bà sẽ diễn tả trọn cả sự tốt lành nhân hậu, trọn cả sự tốt lành của Thiên Chúa. Dòng dõi người nữ đó là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Vào thời dân Israel bị thử thách, tiên tri Isaiah được Thánh Thần linh ứng đến mời vua nước Juda xin Thiên Chúa cho một dấu chỉ. Nhưng vua đã từ chối không dám xin. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn loan báo qua miệng tiên tri như sau. Thiên Chúa sẽ cho ngài một dấu chỉ. Đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai, và sẽ đặt tên cho con trẻ đó là Emmanuel. Đối với dân tộc Do Thái, quyền đặt tên cho con là quyền của người cha. Đây là một đặc ân riêng cho người nữ, được đặt tên cho đấng cứu thế tương lai, được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tiếp đó, nơi chương 9, câu 5 đến câu 7, sách tiên tri Isaiah mô tả đấng cứu chuộc sẽ đến trong tương lai như sau. Một hài nhi được sinh ra cho chúng ta, một người con được trao ban cho chúng ta, quyền uy cai trị ngự trên đôi vai ngài. Ngài được gọi là vị cố vấn tối cao, là Thiên Chúa toàn năng, là cha đời đời, là hoàng tử của hòa bình. Vương quốc và hòa bình của ngài sẽ không bao giờ cùng. Chắc chắn một gia đình Do Thái đạo đức như gia đình của song thân Đức Maria thì không thể nào không suy niệm về những lời tiên tri trên. Gia đình của Đức Maria và chính Đức Maria chắc chắn đã nhiều lần suy niệm về đoạn sách Isaiah nói về người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa. Hình ảnh loan báo về người trinh nữ là dấu chỉ cho lời hứa của Thiên Chúa cho dân Ngài qua các thế hệ. Và Đức Maria, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã sống niềm hy vọng và sự chờ đợi của dân Israel. Đời sống của mẹ trở thành lời cầu nguyện sốt sắng. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đứng cứu đời. Ước gì đất hãy mở ra, để cho ơn cứu độ khai hoa, và trật tự công chính được đâm chồi. Sách Tiên tri Isaiah chương 45 câu 8. Trước khi mẹ Maria nhận lời thiên thần truyền tin, cho biết chính mẹ là kẻ đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ đấng cứu thế, thì chắc chắn hàng ngày mẹ Maria cầu nguyện như vậy, như bao thiếu nữ Sion đương thời. Lời hứa và sự chúc lành của Thiên Chúa luôn luôn hiện diện với mẹ, ngay từ trước khi mẹ biết được mình chính là kẻ được tuyển chọn để đặt tên cho con trẻ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trước khi mẹ được Thiên Chúa báo tin được chọn làm mẹ con Thiên Chúa, thì tâm hồn mẹ Maria đã hoàn toàn hướng về Ngài. Nơi mẹ, ơn gọi đầu tiên của con người lúc được Thiên Chúa tạo dựng, được thực hiện một cách trọn hảo nhất. Đó là ơn gọi sống hình ảnh Thiên Chúa, sống giống như Ngài để phục vụ anh chị em xung quanh. Đó là lý do sâu xa mẹ được Thiên Thần chào kính như là đấng luôn luôn được tràn đầy ơn phước. Chúng ta xin mẹ Maria giúp chúng ta sống thái độ sẵn sàng chờ đón Chúa đến, sẵn sàng đón nhận ân sủng cứu rỗi của Thiên Chúa, để cho hình ảnh Thiên Chúa trong chúng ta được thanh luyện và được sáng tỏa lên mỗi ngày một hơn. Thiên Chúa đến với chúng ta hàng ngày qua các biến cố, các ơn lành, qua những anh chị em túng thiếu cần ta giúp đỡ. Ngài mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài, hãy chờ đợi Ngài đến. Hạnh phúc cho chúng ta biết là chừng nào, nếu được mẹ Maria hiện diện gần bên để giúp ta trở nên sẵn sàng đón nhận Chúa như mẹ. Lạy mẹ Maria, khi con kêu đến danh thánh mẹ, lòng con tràn đầy hy vọng và mong ước được hiểu biết và yêu mến đấng Emmanuel con mẹ mỗi ngày một hơn. Xin mẹ cầu nguyện cho con được biến đổi, trở nên niềm hy vọng cho anh chị em xung quanh. Xin mẹ cho con được sống gần bên mẹ, để học cùng mẹ phương pháp đến với Chúa Giêsu Kitô con mẹ và lắng nghe lời người dạy. Amen.
Huyền nhiệm thay,
huyền nhiệm thay, ôi huyền nhiệm thay,
ôi huyền nhiệm thay, con biết con hèn yếu xưa nay,
con biết Chúa tình yêu chung thủy,
y nhiệm màu tôi tớ xin vâng,
con xin vâng như mẹ đã vâng, vâng như mẹ ngày truyền tin ấy,
vâng như mẹ dưới chân thập tự, vâng suốt đời y tế đời con.
Tôi tớ xin vâng.